Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 24 tháng Giêng năm 2021. Lần đầu từ khi Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, quân đội Mỹ điều tàu sân bay trở lại Biển Đông vào lúc Bắc Kinh liên tục cho chiến đấu cơ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hàng chục ngàn người Nga xuống đường ủng hộ nhà đối lập Navalny, chính quyền Nga câu lưu hơn 3.500 người, Hoa Kỳ và quốc tế tố cáo Moscow đàn áp thô bạo người biểu tình. Tại Pháp, số người được tiêm chủng ngừa virus corona vượt ngưỡng 1 triệu người, nhưng sức ép đối với các bệnh viện vẫn cao. Thưa quý vị, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, dẫn đầu là hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt, đã đến Biển Đông để thúc đẩy tự do hàng hải. Đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông kể từ khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào 20 tháng Giêng.
Thông tin được quân đội Mỹ hôm nay loan báo trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan gia tăng, Đài Bắc ngày hôm qua cho biết là máy bay ném bom, chiến đấu cơ và máy bay phản lực của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan gần quần đảo Patras. Ngoài hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt, còn có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, USS Bunker Hill, các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, v.v. Quân đội Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay đến Biển Đông tiến hành các hoạt động thường lệ để bảo đảm tự do trên biển, xây dựng quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải. Reuters trích dẫn chuẩn đô đốc Duke Verissimo, chỉ huy hải đội tác chiến. Theo đó thì các hoạt động này là nhằm trấn an các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Trước đó, Washington đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Đài Bắc sau khi Trung Quốc điều 8 máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân và 4 chiến đấu cơ vào không phận Tây Nam của Đài Loan. Theo các nhà quan sát, đây là cách để Bắc Kinh đe dọa Đài Bắc và thử thách quyết tâm của chính quyền Mỹ Joe Biden. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua tỏ ý lo ngại trước những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đe dọa các nước láng giềng bao gồm cả Đài Loan. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price kêu gọi Bắc Kinh ngừng gây áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, thay vào đó nên tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa với các đại diện của Đài Loan đã được bầu lên theo cách dân chủ từ trong nguyên văn. Washington khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với Đài Bắc và bảo đảm khả năng phòng thủ của Đài Loan trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Theo nguồn tin mới nhất thì Đài Bắc thông báo Trung Quốc hôm nay lại cho 15 chiếc máy bay, trong đó có 12 chiến đấu cơ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.
Vẫn liên quan đến Mỹ, trong ngày làm việc thứ hai ở cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, tướng Lloyd Austin hôm nay đã có hai cuộc trao đổi với đồng sự Nhật Bản và Hàn Quốc. Tránh nêu đích danh Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên, trên mạng Twitter, tân lãnh đạo Lầu Năm Góc chú trọng vào mục đích duy trì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Hãng tin Anh Reuters nhấn mạnh trong cuộc điện đàm đầu tiên với đồng nhiệm Nhật Bản Nobuo Kishi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cam kết bảo vệ các vùng lãnh thổ của Nhật Bản trên biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Cam kết này bao gồm luôn cả quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, và Bắc Kinh cũng khẳng định chủ quyền với cụm đảo này. Về phía Tokyo, Bộ trưởng Kishi được hãng tin Kyodo trích dẫn khẳng định Mỹ-Nhật đồng thanh phản đối mọi ý đồ đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại các vùng ở Biển Đông và Hoa Đông. Trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ thì Lầu Năm Góc khuyến khích Tokyo đóng góp nhiều hơn nữa vào nỗ lực cải thiện an ninh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Còn trong cuộc trao đổi với đồng sự Hàn Quốc Suk Kyi thì tướng Austin nhấn mạnh đến mối liên minh sắt thép giữa Washington và Seoul trong bối cảnh hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn là một mối đe dọa. Trong cuộc điều trần tại Thượng viện cách nay 2 ngày, tướng Lloyd Austin tuyên bố ông có tham vọng đem lại một làn gió mới trong quan hệ liên minh giữa Hoa Kỳ với các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xem Trung Quốc là một thách thức đối với Lầu Năm Góc và mong muốn nâng cao khả năng phòng thủ của Hoa Kỳ trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường sức mạnh quân sự.
Tại Nga, từ trong tù, nhà đối lập Alexei Navalny vẫn huy động được hàng chục ngàn người biểu tình trên toàn quốc trong ngày hôm qua. Reuters ghi nhận 40.000 người hưởng ứng kêu gọi đòi Moscow trả tự do cho kẻ thù chính trị của Tổng thống Putin. Ít nhất 3.500 người bị câu lưu và đụng độ với cảnh sát đã xảy ra tại nhiều nơi. Theo giới quan sát, số người biểu tình đông đảo nói trên cho thấy Alexei Navalny có sức thuyết phục với một phần công luận Nga. Tuy nhiên, trước mắt chưa có dấu hiệu làn sóng ủng hộ nhà bất đồng chính kiến này sẽ làm chính quyền Putin thay đổi thái độ. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Jean Didier Revan tường thuật.
Gần 20.000
người biểu tình tại Moscow hô vang khẩu hiệu ủng hộ Alexei Navalny và lên án hành động bị họ coi là nhục nhã của chính quyền đối với nhà đối lập. Đây là suy nghĩ của cô Olga, 31 tuổi. Cô nói, người ta xét xử Navalny trong một đồn cảnh sát rồi đưa ông thẳng vào nhà tù một cách bất hợp pháp vì một lời cáo buộc mà không ai hiểu nổi, liên quan đến điều gọi là vi phạm một bản án treo trong lúc mà Navalny đang bị hôn mê. Thật là nực cười, bất luận là ai bị ở trong trường hợp như của ông ta và bị đối xử như vậy, tôi cũng sẽ xuống đường để ủng hộ người đó. Đông đảo người biểu tình dường như đã chấp nhận là hành động của họ tựa như muối bỏ bể. Thế nhưng Nikitin, 27 tuổi, dám hy vọng là cuộc biểu tình lần này sẽ đem lại một tiếng vang nào đó. Anh giải thích, sắp tới đây, trước khi làm một điều gì không phù hợp với quy định trong hiến pháp, chính phủ sẽ phải suy nghĩ lại cho kỹ. Trước mắt, Alexei Navalny vẫn có nguy cơ lãnh án 13 năm tù trong nhiều vụ. Trên tất cả những hồ sơ pháp lý sắp được đem ra xét xử vào đầu tháng 2, ông đều khẳng định là mình vô tội. Dẫu sao thì cuộc tuần hành hôm qua với rất nhiều vụ câu lưu ít có khả năng khiến các quan tòa khoan hồng đối với ông Navalny.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Trước chiến dịch đàn áp mạnh tay của chính quyền Nga nhắm vào những người biểu tình, tân chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden ngay vào hôm qua đã lên tiếng chỉ trích các phương pháp trấn áp thô bạo được sử dụng đối với người biểu tình và các nhà báo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price kêu gọi Moscow trả tự do cho tất cả những người bị bắt vì bảo vệ quyền phổ quát của mình. Theo ghi nhận của thông tin viên RFI Thomas Ham tại Hoa Kỳ, từ 4 năm nay mới thấy ngành ngoại giao Mỹ phản ứng nhanh chóng như vậy trước một vụ việc liên quan đến Nga.
Les États-Unis condamnent les méthodes brutales utilisées à l'encontre des dizaines de milliers de manifestants qui exigeaient la libération.
Hoa Kỳ lên án các phương pháp thô bạo được sử dụng đối với hàng chục nghìn người biểu tình ở Moscow và Saint Petersburg để đòi chính quyền trả tự do cho nhà đối lập Alexei Navalny. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi chính quyền Nga thả tất cả những người đã bị bắt và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Navalny. Vào buổi chiều hôm qua, trước những nắm tuyết mà người biểu tình ném về phía họ, cảnh sát Nga đã đáp trả bằng dùi cui và hàng ngàn vụ bắt giữ. Đối với chính quyền mới tại Mỹ, hành động đàn áp đó là một dấu hiệu đáng lo ngại về những hạn chế mới được áp đặt trên xã hội dân sự Nga. Phản ứng của Mỹ phản ánh thái độ cứng rắn mà tân Tổng thống Joe Biden mong muốn, đối nghịch với phản ứng thờ ơ của người tiền nhiệm. Donald Trump đã không hề phản ứng sau vụ đầu độc ông Navalny vào tháng 8 năm ngoái, và cũng đã giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của việc Nga can dự vào các cuộc tấn công mạng nhắm vào nước Mỹ, cũng như khi biết tin là Moscow cung cấp tiền thưởng cho mỗi người lính Mỹ bị hạ sát tại Afghanistan.
Thomas Arms, Houston, RFI.
Không chỉ có Hoa Kỳ mà nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu cũng bắt đầu lên tiếng. Trưa nay, Ngoại trưởng Pháp ông Jean-Yves Le Drian bày tỏ lo ngại trước làn sóng bắt người hàng loạt tại Nga. Paris xem đây là một hành vi xúc phạm đến những nền tảng của một nhà nước pháp quyền không thể chấp nhận được. Bruxelles cũng đưa ra quan điểm tương tự. Còn Canada thì bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự kiện nói trên và yêu cầu chính quyền Moscow trả tự do ngay lập tức cho nhà đối lập Nga Alexei Navalny.
Tại Pháp, số người được tiêm chủng ngừa virus corona mũi đầu tiên đã vượt ngưỡng 1 triệu người. Thủ tướng Pháp Jean Castex hôm qua thông báo như trên, trong bối cảnh chính quyền bị chỉ trích về chiến dịch tiêm chủng COVID chậm chạp trong những tuần qua và các bệnh viện vẫn đang chịu áp lực rất lớn trước đà lây lan của dịch bệnh.
Ngày hôm qua, cơ quan y tế của Pháp thông báo hiện giờ vẫn có hơn 25.800 bệnh nhân đang được điều trị virus corona tại các bệnh viện. Số ca điều trị hồi sức tích cực là hơn 2.900 người. Đây là lần đầu tiên trong hai tuần qua số ca điều trị hồi sức đã giảm đi, thế nhưng vẫn còn ở mức cao. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là gần 24.000. với 230 trường hợp tử vong chỉ riêng tại các bệnh viện, mặc dù đạt được mục tiêu là đến cuối tháng giêng có 1 triệu người được tiêm ngừa COVID-19 với mũi tiêm thứ nhất. Thế nhưng theo AFP ngày hôm qua, cơ quan y tế của Pháp vẫn khuyến nghị giãn cách thời gian giữa hai mũi tiêm ngừa lên thành 6 tuần thay vì chỉ là 3 cho đến 4 tuần lễ. Tổng thống Emmanuel Macron sẽ phát biểu trên đài truyền hình tối thứ Tư này. Dựa vào nhiều nguồn tin cung cấp từ phía chính phủ được tờ Journal du Dimanche cho biết, thì Pháp sẽ khó tránh khỏi một đợt phong tỏa thứ ba. Biện pháp phong tỏa toàn quốc sẽ được triển khai trước cuối tuần tới và sẽ kéo dài ít nhất trong 3 tuần lễ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer đã khẳng định với báo Journal du Dimanche là các trường học vẫn sẽ được mở cửa giống như trong đợt phong tỏa thứ nhì hồi tháng 11 vừa rồi.
Nhìn sang nước Úc, dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát so với các nước khác, tổng cộng có gần 29.000 ca nhiễm và 909 người tử vong tính đến ngày hôm qua. Tuy nhiên, chính phủ Úc đã thận trọng thông qua một lộ trình chích ngừa cụ thể. Theo thông cáo từ Bộ trưởng Bộ Y tế Úc, trung tuần tháng 2, chính phủ liên bang phối hợp với chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ bắt đầu triển khai chính sách tiêm chủng cho người dân. Thông tín viên Hoàng Hằng từ Úc giải thích.
Úc quyết định đầu tư hơn 3,3 tỷ ngân sách vào 4 thỏa thuận đã được ký để cung cấp vaccine phòng ngừa COVID-19 cho toàn dân nếu các loại thuốc tiêm chủng này được chứng minh là an toàn, hiệu quả và có mặt trên thị trường. Theo đó, Pfizer Biotech, AstraZeneca, Novavax, COVAX Facility là những loại vaccine được ưu tiên đặt hàng để sử dụng trong nước. Ngoài ra, chính phủ liên bang cũng đã hỗ trợ 363 triệu USD vào các công trình nghiên cứu và phát triển vaccine trong nước cũng như trên thế giới. Số lượng cung ứng trên toàn cầu có giới hạn trong thời gian đầu. Do vậy, chính phủ Úc đã đưa ra chiến lược tiêm phòng toàn quốc qua 5 giai đoạn với từng nhóm xã hội đặc thù, ưu tiên lần lượt tiêm chủng. Như vậy, những liều vaccine đầu tiên sẽ dành cho nhân viên biên giới, khu cách ly, nhân viên y tế tuyến đầu, nhân viên và cư dân tại cơ sở chăm sóc người cao niên và người khuyết tật. Các nhóm xã hội còn lại được tiêm phòng theo thứ tự ưu tiên qua các giai đoạn tiếp theo 2, 3 và 4. Và đợt chích ngừa trong giai đoạn cuối là dành cho trẻ em dưới độ tuổi 18 nếu có khuyến nghị y tế. Mặc dù Úc đã thông qua một lộ trình tiêm chủng toàn dân cụ thể và chi tiết, nhưng chính phủ liên bang không bắt buộc mọi người phải tiêm phòng. Tuy nhiên, không ngoại trừ khả năng chính phủ sẽ có những khuyến nghị dành cho những trường hợp đặc biệt.
Nhìn sang Nam Mỹ, trong hai ngày liên tiếp, hôm qua và hôm nay, hàng chục ngàn người dân Brazil thuộc hai cánh tả hữu xuống đường trên toàn quốc, phản đối Tổng thống Bolsonaro không khống chế được dịch COVID-19, trễ nải trong chiến dịch tiêm chủng. Mỗi ngày có gần 1.000 người thiệt mạng vì virus corona tại nước này. Hôm nay, cánh hữu tổ chức biểu tình, nhưng do tình hình y tế không cho phép, ban tổ chức kêu gọi dân chúng biểu tình trong xe hơi, tương tự như kịch bản hôm qua. Hôm qua, cánh tả kêu gọi xuống đường, hơn 500 chiếc xe hơi đã tập hợp và tuần hành trên các trục lộ chính tại Brazil. Với các khẩu hiệu đòi vaccine và khí oxy cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó là những khẩu hiệu Bolsonaro hãy ra đi hay chốt phế tổng thống. Thông tin viên Sarah Cozzolino từ Rio de Janeiro tường thuật.
Entre le retard pris dans la campagne de vaccination, les bourdes diplomatiques et le fait que
nào là sự chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng, nào là những lời lẽ hớ hênh về mặt ngoại giao, rồi việc tổng thống luôn luôn giảm thiểu tầm mức nghiêm trọng của đại dịch, người dân Brazil có rất nhiều những lý do để trách cứ tổng thống Bolsonaro. Lần đầu tiên hôm thứ Bảy vừa qua, các phong trào của cánh tả đã xuống đường, thế nhưng người biểu tình ngồi yên trong xe nối đuôi nhau thành một đoàn dài. Đây là hình thức phản kháng tiêu biểu của bên cánh hữu, nhưng đại dịch đã bắt buộc dân chúng Brazil phải thích nghi với tình huống để bày tỏ sự phẫn nộ mà vẫn tránh chung đụng với nhau. Người biểu tình đòi chính phủ phải tăng tốc chiến dịch tiêm chủng chống COVID-19, đành rằng trong tuần Brazil đã bắt đầu chích ngừa cho dân chúng, nhưng vẫn thiếu vaccine để đáp ứng nhu cầu của một quốc gia với 210 triệu dân. Brazil thiếu luôn cả các kim tiêm. Chủ nhật ngày hôm nay thì đến lượt cánh hữu biểu tình từ trong xe với những đoàn xe dài nối đuôi nhau để đòi truất phế Tổng thống Jair Bolsonaro. Ngày hôm nay có sự tham dự của nhiều phong trào như là phong trào Vem Pra Rua. Hồi 2016, chính phong trào này đã rất năng động để đòi truất phế nữ Tổng thống Dilma Rousseff, và hai năm sau đó thì Vem Pra Rua đã yểm trợ Jair Bolsonaro. Điểm tín nhiệm của Tổng thống Brazil sút giảm mạnh từ đầu mùa dịch tới nay. Tháng 8 vừa qua, ông còn được 37% dân chúng ủng hộ, thế nhưng tỷ lệ này giờ đây rơi xuống còn có 31%.
Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là một số tin tức khác.
Úc gây áp lực đòi Hà Lan cho dẫn độ chùm ma túy Sechilov. Nhân vật này bị coi là một trong những tội phạm đang bị truy lùng giáo diết nhất trên thế giới. Sechilov, 57 tuổi, vừa bị cảnh sát Hà Lan câu lưu cách nay 2 ngày. Ông là người Canada gốc Trung Quốc và được mệnh danh là một Entrapo tung hoành ở châu Á.
Tổng thống Venezuela Maduro kêu gọi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sang trang quan hệ. Nicolas Maduro hôm qua tuyên bố sẵn sàng mở một con đường mới cho quan hệ ngoại giao song phương trên cơ sở, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và thấu hiểu. Quan hệ giữa Caracas và Washington đã bị gián đoạn trong 2 năm qua. Trong khi đó, Ngoại trưởng Antony Blinken đã tuyên bố Nhà Trắng sẽ tiếp tục công nhận Juan Guaido là Tổng thống Venezuela và gọi Maduro là nhà độc tài thô bạo.
Châu Âu chỉ trích Trump nói chuyện với Kim Jong-un thường xuyên hơn là với các nhà lãnh đạo ở Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel ngày hôm nay. Tiếc là trong những năm gần đây dưới chính quyền Donald Trump thì đối thoại giữa Washington với Bình Nhưỡng có vẻ vồn vã và liên tục hơn là giữa trục Washington với Bruxelles. Liên hiệp châu Âu cho rằng bang giao với Mỹ trong thời đại Joe Biden sẽ thuận thảo hơn, cho dù đôi bên đôi khi cũng sẽ có những bất đồng.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết Liên Âu sẽ dùng đến các phương tiện pháp lý để buộc các hãng dược phẩm giao vaccine đúng hạn theo hợp đồng. Thông báo của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel được đưa ra vào hôm nay trong bối cảnh nhiều hãng dược phẩm thông báo chậm giao hàng hoặc giảm lượng vaccine giao cho Liên hiệp châu Âu. Quan chức châu Âu này cũng kêu gọi các hãng bảo chế dược phẩm minh bạch về vấn đề nói trên.
Quan hệ được hứa hẹn tốt đẹp hơn giữa Ngân hàng Trung ương Mỹ với Nhà Trắng trong cuộc họp đầu tiên của năm nay. Vào thứ Ba sắp tới, Federal Reserve sẽ làm việc với tân Bộ trưởng Tài chính, mà người đó không ai khác là bà Janet Yellen. Bà từng là thống đốc của Federal Reserve. Theo giới phân tích, liên hệ gắn bó giữa Cục Dự trữ Liên bang và bên Bộ Tài chính sẽ là một lợi thế cho chính quyền Biden.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Thể thao của anh Vũ, cầu thủ bóng đá Việt Nam và cơ hội vươn ra sân chơi lớn. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, giải trình nói về nghệ sĩ và mạng xã hội trong bóng đêm đại dịch. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Joe Biden, người vực dậy kinh tế Mỹ theo mô hình California, không khí chiến tranh lạnh ở Baltic, COVID-19, siêu vi và SOS trầm cảm, Putin phải cứng rắn với Navalny, vây hãm nhà cửa của đối lập, phương pháp đàn áp mới ở Nicaragua, Nhật Bản hy vọng chế tạo được thuốc chống lão hóa là những chủ đề đa dạng trên các tạp chí Pháp cuối tuần. Một trang sử mới vừa mở ra tại Hoa Kỳ, sau 4 năm sôi động và 2 tháng cuối căng thẳng, Donald Trump buộc nhường ghế tổng thống cho Joe Biden. Courier International trở lại 2 tuần lễ cuối của nhiệm kỳ Donald Trump, tổng kết các ý kiến về thái độ tự tung tự tác của các mạng xã hội kiểm duyệt tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nhìn về tương lai, Courier International giới thiệu một bài phân tích của Los Angeles Times dự báo kinh tế liên bang sẽ theo mô hình thiên tả của bang California, con gà đẻ trứng vàng của Mỹ và Donald Trump rất ghét. Từ luật lao động đến luật môi trường, chính quyền mới cho biết sẽ lấy ý của bang California bảo vệ người lao động, chống thái độ ngược đãi nhân viên, kỳ thị sắc tộc và nhũng nhiễu tình dục. Về môi trường, chỉ tiêu 2045 không dùng nhiệt điện của California sẽ là nguồn cảm hứng. Dân biểu đảng Dân Chủ ở thung lũng Silicon, Bo Khanna nhận định một cách phấn chấn. Chúng tôi đã chứng minh là vừa có một chính sách xã hội cấp tiến, vừa đạt được tăng trưởng kinh tế là chuyện có thể. Không lạc quan như đồng nghiệp Mỹ, tuần báo Lopes lo ngại không biết Joe Biden có đủ tài ba để đối đầu với hàng loạt khó khăn, thử thách trước mắt hay không, để thực hiện lời hứa trong 100 ngày cứu nước Mỹ. Tuy nhiên, cơ may của tân tổng thống có thể là được công luận tin tưởng. 100 ngày là mốc thời gian đầu tiên, sau đó tính tiếp, bởi vì chính quyền mới biết rõ hơn ai hết, nước Mỹ đang mất phương hướng. Cũng không rõ đảng Cộng Hòa sẽ tỉnh thức, thoát ra xu hướng Mỹ dân, để hợp tác tái thiết nước Mỹ, hay trở thành cực đoan. Thế mà con đường trước mặt lắm chông gai, phục hưng nền dân chủ, thù ngắn bất bình đẳng xã hội, trong khi phe ủng hộ Trump không mất tinh thần mà còn tự tin hơn, sau cuộc đột kích vào Quốc hội, tuần báo Lopes kết luận.
Hồ sơ châu Âu cũng lắm chủ đề mang màu sắc, xung đột Đông Tây, không khí chiến tranh lạnh tại Baltic và tin tặc Nga tự tung tự tác là hai bài phóng sự trên tờ L'Express.
Trước mối đe dọa của đại cường Nga láng giềng, Thụy Điển phải thay đổi chiến lược quốc phòng, gia tăng ngân sách quân sự ngoạn mục 47% từ nay đến 2025, theo đạo luật ngân sách thông qua hồi giữa tháng 12-2020. Khi Liên Xô tan rã, hai nước bên kia bờ biển Baltic không nằm trong NATO là Thụy Điển và Phần Lan, thở phào nhẹ nhõm, cắt giảm ngân sách quốc phòng, chuyển hướng nhiệm vụ quân đội, làm công tác viễn chinh, ổn định hòa bình. Thụy Điển gia nhập Liên hiệp châu Âu năm 1995, hủy bỏ hàng rào lửa pháo binh phòng thủ bờ biển và rút đơn vị trấn đóng trên đảo chiến lược Gotland về đất liền. Nhưng vào đêm 29 tháng 3, 2013, tất cả quân nhân Thụy Điển đều nhớ, một ngày trước tuần lễ phục sinh, hai quân tạc cơ hạt nhân Tupolev của Nga cùng bốn chiến đấu cơ Sukhoi diễn tập một cuộc tấn công vào các mục tiêu gần thủ đô Stockholm. Vương quốc không có máy bay nghênh chiến, nên phải cầu cứu Đan Mạch. Một phi đoàn F-16 của Đan Mạch trấn đóng ở Litva trong lực lượng NATO bay lên đuổi máy bay Nga. Sự kiện này là một ám ảnh đối với công luận Thụy Điển, nhất là mới 3 tháng trước đó, tư lệnh quân đội hoàng gia, tướng Sverker Göransson tuyên bố quân đội Thụy Điển chỉ đủ sức chiến đấu trong vòng một tuần lễ mà thôi, và với điều kiện là chỉ có một số mục tiêu giới hạn bị tấn công. Nhưng trong thời gian những năm gần đây, trước các hành động ngày càng nguy hiểm của Nga, Thụy Điển phải phản ứng và thay đổi chiến lược. Trong cuộc trao đổi với L'Express, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Holmquist liệt kê cuộc tấn công xâm lược của Nga vào Georgia năm 2008, sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, những sự kiện gần đây tại Belarus, đó là chưa kể các hoạt động quân sự của Nga ở biển Baltic và Bắc Cực. Theo tài liệu giải mật, Thụy Điển có hiệp ước với Mỹ được ô dù hạt nhân của Mỹ bảo vệ, và từ cuối năm 2014, Thụy Điển đã đặt mua 60 chiến đấu cơ Gripen và thêm 2 tàu ngầm, tất cả đều do xí nghiệp nội địa chế tạo. Binh sĩ Thụy Điển trở lại đảo Gotland và giới thanh niên một phần được lệnh tổng quân. Cũng như Phần Lan, giới lãnh đạo Thụy Điển chuẩn bị kế hoạch xin gia nhập NATO để khi cần thiết không mất thời giờ. Và cũng như trong thời chiến tranh lạnh, dưới quy chế trung lập, Thụy Điển hợp tác ngầm với Lầu Năm Góc.
Nhà đối lập Nga Alexei Navalny được châu Âu kính phục, thế nhưng đối với chính quyền Nga thì sao? Tuần báo Courrier International mời độc giả theo dõi bài phân tích mang tựa đề Putin bắt buộc phải cứng rắn của Moskovsky Komsomolets.
Theo tờ báo Bình Dân của Đoàn Thanh niên Cộng sản có số phát hành lớn nhất tại Nga, thì bệnh nhân ở Berlin nay trở thành tù nhân của Nga để chờ ngày ra tòa. Trước đây, quan hệ giữa Alexei Navalny và giới lãnh đạo Nga cũng như bộ máy an ninh rất mập mờ. Thủ thuật can thiệp vào cuộc tương tranh trong nội bộ thượng tầng chính trị của Nga tạo cho Alexei Navalny một lớp hào quang bất khả xâm phạm. Mỗi lần tình thế gần như tuyệt vọng thì phép lạ xảy ra. Nhưng từ 6 tháng 2, tình hình này dường như đã đổi khác. Từ khi liên kết với Tây phương Alexei Navalny, cũng như các đại gia Boris Berezovsky hay Mikhail Khodorkovsky trước đây, bị chính quyền Nga xem là kẻ thù phải truy bức cho đến khi đầu hàng vĩnh viễn. Sau khi được phục hồi sức khỏe, bệnh nhân Berlin, từ của Putin gọi Navalny, có hai sự lựa chọn. Một là trở về nước chắc chắn sẽ ngồi tù, hoặc ở lại nước ngoài trở thành nhân vật chính trị chỉ có ảnh hưởng giới hạn đối với chính trị quốc nội. Thế mà đương sự đã đặt cược thêm lên, leo thang xung khắc với chính quyền Nga, chọn con đường trở về. Theo công thức của nhà phân tích Piotr Romanov, Điện Kremlin đứng trước một vấn nạn không có giải pháp. Cho dù trọng lượng không đáng kể qua các cuộc bầu cử, nhưng Alexei Navalny đã thành công đặt chính quyền Nga vào thế rất khó xử. Nếu làm mạnh tay Alexei Navalny thành thánh tử đạo thì không tốt cho chính quyền, mà nhẹ tay thì sẽ bị xem là yếu, cũng là chuyện không hay cho chế độ. Tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Nga bồi thêm một câu, đâu chỉ có xấu mà thôi, nếu để lộ yếu đuối thì cái chế độ này sẽ tự sát chính trị. Lịch sử Nga nhiều lần cho thấy, người dân Nga sẵn sàng tha thứ cho chính quyền, nhưng không tha cho tội yếu. Hoàng đế Nikola Đệ Nhị, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây Gorbachev là hai trong số các trường hợp này. Tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản lý luận, trong ván cờ đó, Tây Phương sẽ ủng hộ triệt để Alexei Navalny, nhưng Tây Phương cũng biết những lời kêu gọi trả tự do sẽ vô hiệu. Do vậy, họ dùng vấn đề này để gây sức ép và gây bất ổn cho nước Nga. Putin đã xem Alexei Navalny là nhân viên của Tây Phương. Nếu châu Âu quyết định trừng phạt Nga, thì càng củng cố giả thuyết Alexei Navalny là đặc vụ. Để kết luận, tác giả bài báo cho là chiến lược hai bên đã rõ ràng. Nhà đối lập thì muốn trở thành Mandela, còn chính quyền thì muốn chứng minh đương sự là đặc vụ của ngoại bang. Điều quan trọng là công luận Nga nghĩ gì? Vladimir Putin hay Alexei Navalny, ai sẽ là người chiếm thượng phong trong cuộc chiến truyền thông này? Điều chắc chắn là sẽ có màn đấu thể thao trong chính trị Nga, tờ báo kết luận một cách thận trọng. Nói đến đối lập Nga và thể thao, tuần báo Lopes giúp độc giả 10 điều cần biết về Alexei Navalny, từ một số hoạt động chống tham ô nổi bật nhất cho đến những bản án đang chờ. Điều thứ nhất, nhà ly khai. Putin không bao giờ nhắc tên nhân vật mà theo Wall Street là người làm Putin sợ nhất trên đời. Gần đây, trong cúp bóng đá thế giới 2018 tại Moscow, một bình luận gia thể thao của đài truyền hình vô tình nói tên Navalny, ngay lập tức nhà báo Nga này bị mất việc.
Trong loạt bài đàn áp đối lập ở châu Mỹ Latin, chế độ Nicaragua bước qua một thủ đoạn mới, sách nhiễu, bao vây, lục soát nhà cửa của những người bất đồng chính kiến một cách tùy tiện. Tạp chí Confidencial ở Managua thu thập lời kể của nhiều nhân chứng.
Nhân chứng đầu tiên là Marta Alvarado, bà nhận được tin sẽ được trao giải thưởng nhân ngày phụ nữ quốc tế 8 tháng 3 2020. Nhưng niềm vui đã biến thành căm tức. Bởi vì một ngày trước, nhiều toán cảnh sát đột nhiên xuất hiện quanh nhà. 6 giờ sáng, an ninh xâm nhập vào nhà của thành viên Liên minh Công dân và Công lý và Dân chủ này, không cho bất kỳ ai ra hay vào. Trước đó, bà và một số phụ nữ đấu tranh tuyệt thực bị bao vây đến 9 ngày trong một nhà thờ, nhưng đây là lần đầu tiên bị bao vây tại nhà riêng. Vợ chồng Tổng thống và Phó Tổng thống độc tài Ortega Daniel và Rosario duy trì sức ép lên các nhà đối lập từ khi một phong trào xã hội bùng lên vào năm 2018 với hơn 300 người chết vì đàn áp ở Nicaragua. Thế nhưng, từ giữa năm 2020, nhà nước cảnh sát trị thay đổi phương pháp, cố ý nhốt người đối kháng ngay trong nhà của họ, khủng bố tinh thần và đề phòng đối lập động viên cử tri tham gia bầu cử. Trong chính sách, sách nhiễu thường trực này, có người bị phơi nắng suốt ngày Giáng sinh, có người bị cấm đi mua thức ăn, thăm nuôi thân nhân ngồi tù, có người tự nhiên bị ép lên xe đò đi từ thủ đô Managua đến một thành phố khác cách đó 30 cây số để làm gì? Để được cảnh sát chụp hình rồi cho về. Phản ứng của các nạn nhân ra sao? Tôi không sợ một người phụ nữ bị phơi nắng, xác quyết.
Trong lĩnh vực y học, Lopes giải mã hiện tượng và khả năng biến thể của siêu vi gây ra đại dịch COVID-19.
Đó là một tiến trình bình thường như mọi loài siêu vi khác, cần cơ thể con người để sinh tồn. Bởi lẽ siêu vi không ăn, không lớn mà chỉ cần có vật chủ để sinh sản theo lối nhân bản. Bài viết rất thích thú, chỉ cực cho người đọc một chút là phải nhớ lại một số kiến thức sinh hóa lớp 12. Từ đó có thể dự báo con người sẽ tiếp tục sống chung với SARS-CoV-2, tiến hóa từng ngày. Siêu vi biến thể phát hiện tại Anh, tại Nam Phi, tại Brazil, lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn đồng chủng ở Vũ Hán. Nhưng theo dự báo của một số chuyên gia Mỹ, sau này nó có thể trở thành siêu vi cúm mùa đông thông thường.
Nhật Bản trên con đường nghiên cứu thuốc cải lão, kéo dài tuổi thọ. Kết quả đã đến đâu? Đó là nội dung của bài Trị lão hóa của Asahi Shimbun.
Nghĩ ra phương pháp chống lão hóa và sống thọ với sức khỏe dồi dào không còn là chuyện khoa học giả tưởng nữa. Yoichi Nabeshima, giám đốc Viện Nghiên cứu về Tuổi già Năng động, Đại học Tokyo xác quyết, thành lập mới đây thôi vào năm 2019, tìm hiểu cơ chế làm cho già nua và làm sao được sống thọ để chống lại hiện tượng lão hóa. Thật ra mục tiêu của chương trình này không phải để cho dân Nhật sống cho thật lâu. Người Nhật có tiến trường thọ và chính may mắn này đã làm cho dân số ngày càng già đi, giúp cho thành phần này sống khỏe và năng động trở thành nhu cầu cấp bách của xã hội Nhật Bản.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lần đầu tiên từ khi Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, quân đội Mỹ điều tàu sân bay trở lại Biển Đông vào lúc Bắc Kinh liên tục cho chiến đấu cơ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hàng chục ngàn người Nga xuống đường ủng hộ nhà đối lập Navalny, chính quyền Nga câu lưu hơn 3.500 người, Hoa Kỳ và quốc tế tố cáo Moscow đàn áp thô bạo người biểu tình. Tại Pháp, số người được tiêm chủng ngừa virus corona vượt ngưỡng 1 triệu người, nhưng sức ép đối với các bệnh viện vẫn cao. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Nghĩa.
Nổi bật nhất trong tuần dĩ nhiên là lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ thứ 46 ngày 20 tháng sinh vừa qua của ông Joe Biden. Việc ông Biden đến thay thế ông Trump hầu như đã được cả thế giới chào đón một cách tích cực. Tuy nhiên, sự kiện này cũng kéo theo một số phản ứng dè dặt từ phía các đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ, đi đầu là Trung Quốc. Tạp chí Thế giới đó đây hôm nay sẽ đặc biệt trở lại với cách xử sự bị đánh giá là đầy tính khiêu khích của Bắc Kinh nhắm vào chính quyền mới tại Washington. Ngay ngày ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, hầu như tất cả các nhân vật lãnh đạo trên thế giới đều đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ dưới mọi hình thức. Từ tin nhắn Twitter như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, cho đến những bức thư hay thông báo chính thức như Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Đức Giáo hoàng Francisco, hoặc là những phát biểu trước Quốc hội như Thủ tướng Ý Giuseppe Conte, Thủ tướng Anh Boris Johnson, v.v. Riêng Trung Quốc phải chờ đến ngày 21 tháng Giêng mới thấy phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này là bà Hoa Xuân Oánh lên tiếng bày tỏ hy vọng là quan hệ với chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ dựa trên cơ sở lý trí, từ ngữ trong biên văn. Một mong muốn được lặp lại một hôm sau trên Twitter, theo đó quan hệ Mỹ-Trung nên sớm đi trở lại đúng hướng. Theo ghi nhận của kênh truyền thông Mỹ CNBC, trong suốt 36 tiếng đồng hồ sau giờ nhậm chức của ông Joe Biden, các quan chức và báo chí Trung Quốc gần như chỉ nói về các biện pháp trừng phạt mà Bắc Kinh vừa loan báo nhắm vào 28 nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump, trong đó có cả cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo hay cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien.
Đối với giới quan sát, hành động của Trung Quốc không đơn thuần là nhằm trả đũa các quan chức trong chính quyền Trump vào lúc mà những người này không còn giữ những chức vụ chính thức, mà còn là một thủ đoạn để nhằm răn đe các quan chức mới trong tân chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden.
Giáo sư Ngô Tâm Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế Đại học Phúc Đán ở Trung Quốc, nhận định với nhật báo Anh Financial Times ngày 21 tháng Giêng rằng, xin trích, việc nêu tên của những người bị trừng phạt là một hình thức bêu xấu và sỉ nhục. Theo nhân vật, đồng thời là cố vấn cho chính phủ Trung Quốc này, thì xin trích, đó chủ yếu là một tín hiệu dành cho chính quyền Trump sắp mãn nhiệm để kết toán mọi việc. Thế nhưng, đồng thời, đó cũng là một lời cảnh báo cho các chính trị gia tương lai của Hoa Kỳ. Nhật báo Anh nhắc lại rằng, ông Biden đã từng tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc. Và năm ngoái đã mô tả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một kẻ côn đồ. Gần đây, ông đã bổ nhiệm Kurt Campbell, một chuyên gia kỳ cựu về châu Á, làm người phụ trách cho khu vực. Antony Blinken, ứng viên ngoại trưởng của ông Biden, trong tuần này cũng xác định rằng, dù ông không đồng ý với cách ông Trump thực hiện chính sách Trung Quốc, nhưng ông thấy rằng cựu Tổng thống đã đúng khi thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn hơn. Còn người sắp trở thành giám đốc tình báo quốc gia của ông Biden cho biết bà ủng hộ lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh và cách tiếp cận Trung Quốc của Mỹ phải đáp ứng về cơ bản thực tế của một Trung Quốc hiện đang đặc biệt quyết đoán và hung hăng.
Nhật báo Hoa Kỳ The Washington Post ở hôm 21 tháng Giêng đã nêu bật thời điểm mà Trung Quốc chọn để công bố quyết định trừng phạt các quan chức trong chính quyền Mỹ mãn nhiệm, đúng vào lúc 12 giờ 4 phút giờ của Washington hôm thứ Tư 20 tháng Giêng, trong khi Tổng thống Biden vẫn đang đọc diễn văn nhậm chức. Đối với tờ báo Mỹ này, khi hành động như vậy, giới lãnh đạo ở Bắc Kinh không chỉ đánh vào ekip của ông Trump đã mãn nhiệm mà còn tìm cách bắt nạt và đe dọa chính quyền Mỹ sắp tới để ép buộc phải sửa đổi hướng đi. Thủ đoạn này, theo Washington Post, chắc chắn sẽ thất bại vì nhiều lý do.
Trước hết, lý do khiến Bắc Kinh phẫn nộ là tuyên bố hôm 19 tháng Giêng của Ngoại trưởng Pompeo. Theo đó, chính phủ Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở tỉnh Tân Cương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi lời tố cáo của ông Pompeo là một mớ giấy lộn, nói rằng ông Pompeo xin trích đang tự biến mình thành trò cười và một tên hề. Thế nhưng, theo tờ báo Mỹ, nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc chú ý hơn đến những người đồng cấp mới trong chính quyền Biden, họ sẽ nhận ra rằng chiến lược mạnh mẽ của họ chắc chắn sẽ thất bại. Hôm 19 tháng Giêng, trong buổi điều trần trước Thượng viện, Ngoại trưởng Mỹ trong tương lai là ông Antony Blinken đã tuyên bố rằng ông đồng ý với lời buộc tội diệt chủng mà ông Pompeo đưa ra. Ý kiến này không phải là cá biệt. Theo nhiều nguồn tin, bàn vận động tranh cử của ông Biden đã đưa ra quyết định như trên sau một cuộc tranh luận nội bộ từ hồi tháng 8 năm ngoái. Sai lầm thứ hai của Bắc Kinh là đã cho rằng chính quyền Biden không đồng ý với lập trường cơ bản của chính quyền Trump đối với Trung Quốc. Ông Blinken đã không ngần ngại nói với các thượng nghị sĩ rằng chính sách chống Trung Quốc của chính quyền Trump về cơ bản là đúng và chính quyền Trump đã làm đúng khi có một cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Nói cách khác, chính quyền Biden đang đổi mới thương hiệu chứ không phải là sáng tạo lại đối sách chống Trung Quốc của chính quyền Trump. Các quan chức hàng đầu phụ trách châu Á sắp tới đây đều tập trung vào vấn đề cạnh tranh chứ không còn quay trở lại lối xưa là chiêu dụ Trung Quốc với hy vọng quan hệ suôn sẻ hơn. Nếu quan hệ giữa chính quyền Biden với Trung Quốc có một khởi đầu khá căng thẳng, thì quan hệ với Nga có dấu hiệu hòa dịu hơn, với khả năng Moscow sẵn sàng xem xét đề nghị của Tổng thống Biden là kéo dài thêm 5 năm hiệu lực của Hiệp ước giảm trì vũ khí hạt nhân New START. Theo thông tín viên RFI Daniel Valo tại Moscow, trong thời gian qua, chính quyền Nga không che giấu thái độ nghi kỵ ông Biden và cho rằng họ không mong đợi gì nhiều từ Joe Biden và chính quyền của ông. Điện Kremlin rất cảnh giác với tân Tổng thống Mỹ và ekip của ông, vốn bị xem là không thân thiện với Nga. Ngoài lĩnh vực chính trị, trong số các quyết định mang tầm vóc toàn cầu và rất thời sự mà tân Tổng thống Mỹ đã loan báo ngay ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông, đó là việc đưa Mỹ trở lại Tổ chức Y tế Thế giới, đảo ngược một chủ trương gây tranh cãi của người tiền nhiệm Donald Trump, một người luôn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19 và phủ nhận vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới, cho rằng định chế này là con rối trong tay Trung Quốc. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi nhậm chức, ông Joe Biden đã cử nhà miễn dịch học Anthony Fauci tham gia một cuộc họp của Ban điều hành Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, dĩ nhiên là được tổ chức trực tuyến. Theo thông tin viên RFI Jeremy Lange tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới dĩ nhiên là hết sức vui mừng trước quyết định tham gia trở lại của Mỹ, vì Hoa Kỳ là nguồn tài trợ quan trọng nhất của định chế này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều đã ổn thỏa.
C'est une bonne nouvelle pour la santé mondiale et pour l'OMS, a lancé le patron de l'agence Tedros Ghebreyesus.
Đây quả là một tin vui cho ngành y tế toàn cầu và cho Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Tedros Ghebreyesus, lãnh đạo của tổ chức, đã tuyên bố như trên, giải thích rằng Hoa Kỳ chiếm hơn 20% ngân sách của Tổ chức Y tế Thế giới. Sự trở lại của Mỹ cũng đánh dấu việc Hoa Kỳ tham gia chương trình COVAX để cung cấp vaccine cho các nước kém phát triển hơn. Không khí hoàn toàn khác với những chỉ trích vào thời Donald Trump, khi Washington đã kích tổ chức này về việc quản lý đại dịch. Người tượng trưng cho sự thay đổi giọng điệu này là bác sĩ Anthony Fauci, nhân vật phụ trách về COVID trước đây trong chính quyền Trump, hiện là trưởng phái đoàn Mỹ tại Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Fauci đã tuyên bố nguyên văn như sau về Tổ chức Y tế Thế giới. Trong những tình huống khó khăn, tổ chức này đã tập hợp toàn bộ cộng đồng khoa học để đẩy nhanh việc phát triển vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán. Tổ chức này đã phân phối hàng triệu thiết bị cho hàng chục quốc gia và đã chiến đấu không ngừng cùng với các nước trong cuộc chiến chống COVID. Có thể nói là quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới đã lắng dịu trở lại, nhưng chưa phải là một tuần trăng mật. Trong bài phát biểu trước Ủy ban chấp hành Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Fauci đã tái khẳng định quyết tâm của Washington trong việc cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới, đôi khi bị cáo buộc là quá dễ dãi đối với Bắc Kinh. Hoa Kỳ cũng đang kêu gọi làm sáng tỏ nguồn gốc của virus gây bệnh COVID-19, một nhiệm vụ mà các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới được cử đến Vũ Hán đang thực hiện.
Jérémy Lance, Genève, RFI.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về cầu thủ bóng đá Việt Nam và cơ hội vươn ra sân chơi lớn.
Tạp chí Thể thao. Sau nhiều năm phát triển bóng đá chuyên nghiệp, thời gian gần đây, làng bóng đá Việt Nam đã gặt hái được một số thành công khá ấn tượng trong khu vực. Một thế hệ các cầu thủ bóng đá được đào tạo chuyên nghiệp bài bản đã ra đời và bắt đầu được các giải đấu ở nước ngoài chú ý mời về chơi. Nhiều cơ hội đã hé mở cho các cầu thủ Việt Nam được phát triển ở các giải đấu lớn của châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, và giải rác đã có những cái tên như Văn Hậu, Công Phượng ở sân chơi bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, chưa thấy có gương mặt nào được cho là thành công. Trình độ chuyên môn của thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện nay đang ở tầm mức nào? Họ đã có thực sự đủ tầm để chơi ở các giải bóng đá châu Âu không? Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui hôm nay, chương trình xin được bàn về xung quanh chất lượng chuyên môn của các cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện nay và những cơ hội đưa họ ra thi đấu ở nước ngoài. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như ông cũng đã biết là sau một thời gian đi vào chuyên nghiệp hóa thì bóng đá Việt Nam giờ đây đã có được một cái thế hệ cầu thủ với chất lượng chuyên môn khá tốt. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng đã trở nên quen thuộc trong các hoạt động bóng đá ở Việt Nam. Thưa ông có nhận định thế nào về trình độ chuyên môn của thế hệ những cầu thủ mới hiện nay của bóng đá Việt Nam ạ?
Từ khi mà xuất hiện các cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam dưới cái danh nghĩa là các cái học viện hoặc là các cái trung tâm, đến giờ phút này có thể kể được những cái trung tâm mà đã có những cái thành công trong cái việc đào tạo một số các cầu thủ tốt đó, thì bắt đầu từ cái học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai GMG mà đã liên kết với lại Arsenal từ năm 2007. Rồi sau đó đến cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF, nó xuất phát từ cái quỹ của cái tập đoàn Vingroup đó. Cũng bắt đầu từ năm 2008 và cho tới giờ phút này, rồi sau đó đến trung tâm đào tạo bóng đá Viettel của cái loại đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, rồi cũng từ cái xuất phát từ cái đội thể công trước đó đó, rồi đến học viện bóng đá Juventus gần đây, hay là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Hà Nội ở TNT vân vân. Thì bắt đầu từ những cái trung tâm đó, chúng ta có thấy xuất hiện một loạt những cái cầu thủ trẻ ở trong các đội tuyển của các cái cấp độ trẻ, từ đội U19, U21, tuyển Olympic, U23 cho tới đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ bóng đá của Việt Nam bắt đầu thấy có những cầu thủ có tài năng hơn và cũng có những cái thành tích ở cấp độ của Đông Nam Á rồi ở châu Á. Tuy là chưa có nhiều nhưng mà cũng đã xuất hiện những cái thành tích mà được cái người hâm mộ rất là tán thưởng. Và thậm chí là khi mà chúng ta giành được cái giải hạng nhì tại cái giải U23 của châu Á đấy, thì cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam còn được cái tạp chí World Soccer của Anh á, chọn vào danh sách là 500 cầu thủ quan trọng nhất ở thế giới vào cái lúc đó. Để trong cái danh sách đó thì thậm chí còn đứng đầu là các cái cầu thủ mà huyền thoại mà chúng ta nói là Lionel Messi hay là Cristiano Ronaldo đó. Thì Nguyễn Quang Hải cũng được nằm trong cái danh sách đó, thì phải nói là có đó là một cái vinh dự và cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là bóng đá Việt Nam cũng đã có một cái gì đó đáng nói ở trên thế giới.
Thời gian gần đây thì nhất là sau những cái thành công của các đội tuyển bóng đá Việt Nam trên các đấu trường quốc tế như ông vừa nói, thì lác đác đã có một số cầu thủ Việt được mời thi đấu ở nước ngoài, trong số đó có cả những giải đấu danh tiếng ở châu Á rồi châu Âu. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là dựa trên các thỏa thuận không mang nặng về yếu tố chuyên môn lắm. Các cầu thủ Việt vẫn chưa tạo được cái giá trị chuyển nhượng thực sự của thị trường.
Rõ ràng rằng là chúng ta cũng mới có một số cầu thủ thôi. Nếu mà chúng ta nói là những cầu thủ này thì cũng đếm đầy đủ trên hai bàn tay đấy. Ví dụ như là thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu cho Mùn Thông của Thái Lan, hay là Đoàn Văn Hậu thì cũng đã vừa thi đấu cho câu lạc bộ của Hà Lan là Heerenveen, hay là Lương Trung Tuấn từ lúc mà bị kỷ luật thì cũng thi đấu cho Thái Phong, hay là Tuấn Anh Xuân Trường thì cũng sang bên Nhật rồi sang bên Hàn Quốc, hay là Hữu Khôi Anh Tài thì cũng có đã sang Hàn Quốc, hay là trước đó lâu lắm thì Lê Quỳnh Đức cũng đã từng đá cho Lê Phan Trùng Khánh á, rồi Lê Công Vinh thì là cầu thủ thành công nhất khi mà hai lần xuất ngoại, một lần sang Bồ Đào Nha rồi một lần sang Nhật của năm 2009-2013. Hay là Công Phượng thì cũng có 3 lần xuất ngoại nhưng mà không thành công. Thì nói chung là các cầu thủ mà tôi kể tên như vậy là những cầu thủ của Việt Nam có cái cơ hội đi ra nước ngoài. Nhưng mà chưa có cầu thủ nào có được cái vị trí mà chính thức và chơi lâu dài. Thậm chí là như Đặng Văn Lâm thì ở cái mùa đầu thì cũng bắt được 30 trận ở Mùa Xuân. Nhưng mà cái mùa này thì là trở thành thủ môn dự bị và vừa rồi thì cũng phải rời khỏi câu lạc bộ này mà cũng có những cái tiếng đồn kiểm cáo. Thì nói tóm lại đó, tức là các cầu thủ Việt Nam đúng là đi sang theo cái sự thỏa thuận là chính và chưa phải là những cầu thủ có giá trị ở trên cái thị trường của thế giới như là những cầu thủ mà của gốc ở châu Á, của Nhật, của Hàn Quốc khi thi đấu ở các cái giải lớn ở châu Âu. Thì rõ ràng là nó khác nhau của cái việc mà các cầu thủ hàng đầu của châu Á như Nhật, Hàn Quốc mà thi đấu ở các cái giải, năm cái giải lớn của thế giới đó. Đó là một cái chủ trương mà Liên đoàn bóng đá của Hàn Quốc và của Nhật đó, họ có một cái chủ định trong cái việc, tức là khi các cầu thủ đã có một cái trình độ cao đó thì họ đã vượt khỏi cái tầm của những cái giải J-League hay là K-League để họ phải vươn ra cái tầm của thế giới và họ trở thành những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao. Thì chúng ta thấy thí dụ chẳng hạn như bây giờ cầu thủ mà nằm trong cái top 15 của thế giới đó là cầu thủ Hơn Minh Sinh của Hàn Quốc đã thi đấu cho Tottenham và có cái giá trị chuyển nhượng lên đến gần cả $100 triệu. Thì phải nói rằng là đó là một trong những cái sự thành công rất là lớn. Và Hàn Quốc cũng như Nhật thì có hàng loạt đến là mấy chục cầu thủ thi đấu ở những cái giải của châu Âu, ở năm giải lớn cũng như là những cái giải của các nước khác đó. Thì cho chúng ta thấy rằng là ở những cái quốc gia đó đó, cái liên đoàn bóng đá của họ, họ có cái chủ trương để đưa các cầu thủ này đi ra nước ngoài và trở về thi đấu thành công cho đội tuyển quốc gia ở các cái kỳ World Cup cũng như các cái giải lớn của châu Âu. Tôi nhớ rằng là AFC, tức là liên đoàn bóng đá châu Á, là từ năm 2000 họ đã đưa cái mô hình về đào tạo trẻ của Nhật Bản trở thành một cái mô hình kiểu mẫu trong đào tạo trẻ cho các cái quốc gia ở khu vực của châu Á chúng ta. Nhưng mà rất tiếc rằng là để làm theo được cái điều đó, đó thì có lẽ chỉ có Nhật, Hàn Quốc hay là ở các quốc gia như là Iran, thậm chí Trung Quốc là một cái quốc gia lớn như thế mà họ cũng chưa thể nào làm được cái điều mà gọi là với cái mô hình đào tạo như vậy, là khi họ đã làm một cái cách cơ bản, tức là hình thành rất nhiều trung tâm đào tạo bên cạnh các câu lạc bộ của họ, đồng thời tức là phải có các huấn luyện viên hàng đầu đạt được cái bằng A và bằng Pro trong cái đào tạo thì mới là được đào tạo trẻ, và họ gửi những cầu thủ rất là trẻ sang các cái câu lạc bộ lớn để hình thành. Ví dụ như ở Nhật thì hiện nay cầu thủ mà đứng đầu là Kofushita Kubo đã cho La Liga, thì cầu thủ này đã được đào tạo từ 10 tuổi, 11 tuổi là đã là nằm trong cái đội hình của Barcelona với Real Madrid, và bây giờ thì được đá bên tại La Liga có giá trị chuyển nhượng đến 22 triệu và bây giờ mới có 19 tuổi thôi. Thì điều đó cho thấy là có họ có những cái định hướng muốn hình thành các cầu thủ đó mà được đá quốc tế thì phải được đào tạo ở những cái câu lạc bộ lớn hàng đầu của thế giới.
Dạ vâng ạ. Người ta vẫn thường nói là xuất khẩu cầu thủ là một trong những động lực phát triển cho nền bóng đá trong nước và đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Và ông chia sẻ thế nào cái ý kiến nhận định này ạ?
Cái điều đó là đúng. Cái việc mà xuất khẩu cầu thủ là cần thiết. Tuy nhiên á, để mà có sẽ có được như mà Nhật hay là Hàn Quốc như tôi vừa nói, để mà làm được cái điều đó thì phải có những cái học viện bóng đá hay các trung tâm đào tạo bóng đá để có tầng tầng lớp lớp các cầu thủ trẻ. Hiện tại cái đào tạo cầu thủ của mình nó còn chưa đủ để cung cấp cho các câu lạc bộ của mình ở V-League và ở cái giải hạng nhất nữa. Thì thực ra mà nói cái chuyện mà các cầu thủ hàng đầu đó mà để được mà nó quá cái qua khỏi cái giải của mình để mà ra được thế giới đó, thì nó còn thiếu. Do đó cho nên cái chuyện đó thì là một cái chủ trương thì tôi cho là đúng nhưng mà rất là khó làm, là bởi vì thực ra chúng ta chưa có được những cái câu lạc bộ hay những cái trung tâm đào tạo, những cái học viện mà đào tạo mà có nhiều các cái lứa cầu thủ để mà thấy những cái tài năng mà đã có rồi đó thì cần phải đưa ra ngoài. Ví dụ Nhật đó, họ sẵn sàng đưa những cầu thủ còn rất là nhỏ tuổi để đi sang các cầu thủ. Chúng ta nên nhớ là ví dụ như là cầu thủ của Hàn Quốc mà hiện nay mà có giá trị cao nhất là Hơn Minh Sinh, thì anh ta cũng được đào tạo ở Hamburg từ cái tuổi 15-16, rồi sau đó là được đá các cầu thủ đó thì họ mới trở thành cầu thủ hàng đầu của thế giới được. Chứ còn ở Việt Nam mình thì khi mà các cầu thủ đã nổi lên và trở thành trụ cột các câu lạc bộ thì thường thường các câu lạc bộ họ không muốn nhả các cầu thủ đó ra để thi đấu ở các cái giải ở thế giới, rồi cái đó nó cũng rất là khó.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui về cuộc trao đổi hôm nay.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí góc vườn âm nhạc của Gia Trình qua đề tài Nghệ sĩ và mạng xã hội trong bóng đêm đại dịch.
Góc vườn âm nhạc.
Là một nút trầm với làng âm nhạc khi hàng loạt tên tuổi lớn đã ra đi hoặc công bố nhiễm bệnh COVID-19. Nhờ có mạng xã hội, khán giả tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin của nghệ sĩ để ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng gây không ít phiền toái cho nghệ sĩ và khán giả. Không còn gì đau xót hơn khi chứng kiến các ngôi sao chúng ta yêu mến qua đời vì dịch bệnh. Đó là trường hợp của một giọng ca vàng nhạc Việt, ca sĩ Lệ Thu, vĩnh viễn chia tay khán giả ở tuổi 78. Bà tên thật là Bùi Thị Oanh, đã chút hơi thở cuối cùng khi không qua khỏi chống chọi với bạo bệnh. Giọng hát gắn liền với những bản tình ca của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn như cánh bạc bay xuyên thời gian và không gian. Để mô tả cuộc đời và sự nghiệp của Lệ Thu, chỉ cần gói ghém vào một từ duy nhất, buồn, từ chuyện gia đình, tình cảm và dồn nén trong tiếng hát u sầu trên sân khấu. Bà trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và chọn một cuộc sống đơn độc đến cuối đời. Nghệ sĩ Kim Cương đã chia sẻ, giọng hát Lệ Thu chất chứa một nỗi niềm, một trái tim không trọn vẹn trong tình yêu. Khác với nghệ sĩ cùng thời như Khánh Ly hay Thái Thanh, tên tuổi của Lệ Thu không đóng đinh với một tác giả nào. Tiếng hát của Lệ Thu góp phần kiến tạo nên sức sống của những tác phẩm vượt thời gian như Mùa Thu Chết, 10 năm tình cũ, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Hạ Trắng, Cát Bụi. Điểm đặc biệt ở tiếng hát Lệ Thu chính là sự làm chủ cảm xúc và độ chân thật rung lên trong cuống họng ở từng câu hát. Đại dịch có thể cướp đi sinh mạng của ca sĩ tuổi thất thập, nhưng không thể nào phá bỏ được ký ức về một giọng ca uẩn ức, buồn man mác trong liên khúc Nắng Thủy Tinh Nhìn Những Mùa Thu Đi.
20 sầu giăng mắt kiếp, thương cho người rồi lạnh lùng. Gió heo mây đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió ôn tập về, rồi mùa thu bay đi. Chiều nay anh nghe buồn mình trên ấy, chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quen lối đưa em về nắng
ở bình diện rộng hơn. Năm 2020 đánh dấu sự mất mát với hàng loạt nghệ sĩ lớn khác như là Strat Price, nghệ sĩ Mỹ gốc Phi đầu tiên được vinh danh ở Country Hall of Fame, qua đời ở tuổi 86. Strat đã xuất bản nhiều album, tiêu thụ đến 25 triệu album với các ca khúc được yêu thích như Someone Loves You Honey, Một Ai Đó Yêu Em, Kiss an Angel Good Morning, Is Anybody Going to San Antonio Mountain of Love. Nhìn chung thì yếu tố tuổi tác cộng thêm bệnh lý nền là nguyên nhân khiến cho hàng loạt các ngôi sao lớn tuổi chịu chung số phận với Price. Ví dụ như nhà soạn nhạc đề cử giải Grammy như William Purcell ở tuổi 94, nhà công chơi saxophone jazz Lee Konitz ở tuổi 92, Elis Marsalis ở tuổi 85 qua đời do biến chứng viêm phổi của Covid. Tuy nhiên, cái chết của những ngôi sao U50 cho thấy biến chứng của dịch bệnh rất khó lường, như trường hợp của DJ Black and Mike mới 44 tuổi, hay ngôi sao rapper đang nổi Fred the Godson mới có 35 tuổi. Theo thống kê thì trên toàn cầu có trên 96 triệu ca nhiễm và hơn 2 triệu ca tử vong tính hết ngày 19 tháng 1 năm 2021.
I just want you to be my girl. Someone love you, honey, more than anything in the world.
Bên cạnh nỗi đau mất mát về những cây đại thụ âm nhạc, phần lớn các nghệ sĩ muốn cảnh báo việc coi thường tính mạng bản thân và sức khỏe cộng đồng. Nhiều nghệ sĩ đã chủ động thông báo về tình trạng bản thân, như Pink, nữ ca sĩ R&B Pop là người đầu tiên lên tiếng về dịch bệnh trên Twitter và Instagram. Sau khi kiểm tra dương tính với virus corona, toàn bộ gia đình ca sĩ đã cách ly tại nhà và tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tấm gương của nữ ca sĩ 41 tuổi đã đáng được khen ngợi vì những phát ngôn chuẩn mực, cộng thêm những hành động nhân ái quyên góp $1 triệu ủng hộ lực lượng y tế phục vụ cho COVID-19. Vô hình chung thì mạng xã hội Instagram hay Twitter đã trở thành một phương tiện truyền thông để các nghệ sĩ giao lưu với khán giả về triệu chứng và quá trình phục hồi. Pink đã thẳng thắn chia sẻ là mọi người cần biết rằng bệnh dịch ảnh hưởng tới tất cả, người già, trẻ em, khỏe mạnh hay ốm yếu, giàu hay nghèo. Chúng ta cần phải được kiểm tra COVID để bảo vệ trẻ em, gia đình và cộng đồng.
You're never lying, man.
chung cảnh ngộ với Pink, các ngôi sao khác như Babyface, Gloria Estefan hay Placido Domingo đều lựa chọn bộc bạch việc bệnh trên mạng xã hội với các fan. Trong tháng 12 năm 2020 thì nữ ca sĩ Gloria Estefan cũng chia sẻ trên mạng xã hội về tình huống cô nhiễm Covid-19. Hơn thế thì Estefan nhấn mạnh về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng là rất cần thiết. Tôi chỉ ra đường vào ngày duy nhất là ngày 30 tháng 10, có đeo khẩu trang khi đi ăn tối với gia đình. Tuy nhiên ở nhà hàng một vài người đến sát bên tôi khi tôi đang ăn và vỗ vào vai tôi. Họ không hề đeo khẩu trang và ở một cự ly rất gần. Nam danh ca giọng tenor Placido Domingo nhiễm bệnh sớm hơn vào tháng 3. Tuy gây lo ngại cho các fan về tuổi tác, ông vẫn chứng tỏ là một tấm gương với trách nhiệm xã hội. Domingo đã chia sẻ là tôi cầu xin mọi người cực kỳ thận trọng, tuân thủ hướng dẫn về rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách ít nhất 6 feet và hãy ở nhà nếu có thể. Với Andrea Bocelli, nam danh ca đấu tranh giữa việc bảo vệ quyền riêng tư cho gia đình ông và minh bạch thông tin. Cụ thể, một vài người trong gia đình của Bocelli đã bị nhiễm từ tháng 3, nhưng đến cuối tháng 5 ông mới chia sẻ trên Facebook. Điều này nói lên rằng mối lo ngại của những nghệ sĩ tên tuổi với phát ngôn về Covid-19, liệu họ có bị phân biệt đối xử hay nhận được sự cảm thông khi công bố thông tin nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán. Nỗi lo sợ về dịch bệnh chưa chắc đáng lo bằng các thông tin thiếu xác thực đang lan truyền trên mạng xã hội. Oải oăm hơn thì là các thông tin liên quan tới tình hình sức khỏe của nghệ sĩ khiến cho các fan hâm mộ không khỏi phân vân. Ví dụ như nữ diễn viên Tanya Roberts, ngôi sao của bộ phim James Bond A View to Kill đã chết đi sống lại do Covid-19 trong 3 ngày liên tiếp vào hồi đầu tháng 1 năm nay. Việc chặn tin hay dán nhãn mác độc hại của các nhà cung cấp mạng xã hội cũng rất khác biệt. Twitter thì tỏ ra nhanh nhẹ hơn hẳn so với Facebook và Instagram và YouTube. Kể từ tháng 3 thì Twitter đã áp dụng dán nhãn cảnh báo về 3 mức độ nguy hiểm, thông tin sai lệch, phát ngôn gây tranh cãi và phát ngôn chưa được kiểm chứng. Ngược lại thì Facebook hay Instagram thì vẫn chậm chạp trong việc kiểm soát các thông tin, mãi đến tháng 7 và tháng 12 mới chính thức được áp dụng. Điển hình vào tháng 7 năm 2020, ngôi sao Madonna đã phát ngôn về việc nhiễm bệnh của cô cũng như vaccine trên Instagram với hơn 15,4 triệu người theo dõi. Cô chia sẻ là vaccine đã có sẵn trong nhiều tháng nhưng vẫn giữ bí mật. Hơn thế nữa, bà Hoàng Nhạc Phúc đính kèm video của nhà vật lý Stella Emmanuel khen ngợi sử dụng thuốc hydroxychloroquine như là một thuốc đặc trị virus corona. Video này lan truyền mạnh và phải ít lâu sau thì Instagram mới chính thức gỡ bỏ. Đến tháng 8 thì Facebook đã tuyên bố đã xóa bỏ hơn 7 triệu bài và dán nhãn hơn 98 triệu bài liên quan đến Covid-19 từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Mạng xã hội đang dần trở thành con dao hai lưỡi trong đại dịch Covid-19. Nó đóng vai trò là một phương tiện kiếm tiền lẫn truyền thông cho nghệ sĩ buộc phải giãn cách xã hội. Trái lại, nó có thể là mầm mống lan truyền các thông tin độc hại liên quan tới sức khỏe, tính mạng của nghệ sĩ. Câu chuyện về Covid-19 chưa thực sự hạ màn trong năm 2021 khi xuất hiện rất nhiều nhân tố mới như biến chủng tại Anh hay lựa chọn vaccine mang màu sắc chính trị. Điều mà khán giả cần chính là âm nhạc từ trái tim và trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ hơn là những phát ngôn mang dấu ấn cá nhân trên Instagram hay Twitter.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lần đầu từ khi Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, quân đội Mỹ điều tàu sân bay trở lại Biển Đông và lúc Bắc Kinh liên tục cho chiến đấu cơ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hàng chục nghìn người Nga xuống đường ủng hộ nhà đối lập Navalny, chính quyền Nga câu lưu hơn 3.500 người, Hoa Kỳ và quốc tế tố cáo Moscow đàn áp thô bạo người biểu tình. Tại Pháp, số người được tiêm chủng ngừa virus corona vượt ngưỡng 1 triệu người, nhưng sức ép đối với các bệnh viện vẫn cao. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 ưu tiên phát triển kinh tế để duy trì tính chính đáng của Đảng. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît Dutré-Claude, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp INSEM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện, chương trình phát thanh do Trọng Nghĩa phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Thank you.